Chương 15. Từ ngày tươi sáng đối diện với đàn mãng ngưu đang hùng hổ lao tới, La Phong vẫn đứng bất động. Hắn cầm chắc tấm chắn lục lăng, viết ảnh chiến đao trong tay lạnh lùng, đứng yên tại chỗ. Dầm mãng ngưu thở phì phì hưng phấn xông tới. Con dẫn đầu đàn mãng ngưu rút cục đã xông tới trước người La Phong. La Phong đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu với thú đàn, nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn chỉ khéo léo lướt ngang rồi lùi lại một bước, viết ảnh chiến đao chợt lóe, á cửu trọng lôi đao á chín đệ nhị trọng, xuất lực ra gấp bội. Máu tươi từ cổ con mãng ngưu bướng bỉnh phun ra. Một con, La Phong ánh mắt tối lại, lạnh lùng không gì sánh bằng. Hắn biết rõ ở đối mặt với đàn thú trước mắt thì mỗi một con quái thú đều có uy hiếp với mình, nên tuyệt không thể loạn. Mãng ngưu bò hoang thân hình cao lớn, so với thiết mao dã trư thì lớn hơn không ít, hiển nhiên như một cỗ xe tăng. Với kích thước công kích như vậy thì cùng một lúc chỉ có thể hai ba con đồng thời công kích mình mà thôi. La Phong hiểu rất rõ, phải tận dụng chính hình thể kèn càng của đám mãng ngưu để ngăn cản nhau. Bản thân mình ở trong đó chỉ phải đối phó với một vài con thôi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thân pháp La Phong tuyệt đối là nhập vi cấp, đại thành niên ở trong đàn mãng ngưu bắt đầu né tránh vô cùng ranh mãnh. Cũng may mà lúc trước La Phong có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với đàn thú. Nếu như không có kinh nghiệm, khi gặp phải đàn quái thú cấp thú tướng sơ cấp, thì thật đúng là rất phiền phức. Ngoài cái đó ra, La Phong tu luyện nã cửu trọng lôi đao ai chín tới đệ tam trọng. Điều này cũng tạo điều kiện cho hắn có năng lực, chỉ một nhát đã đánh chết mãng ngưu. 33 liên tục có mãng ngưu, 33 liên tục có mãng ngưu hoặc là nhảy trồm tới, hoặc là húc bừa bãi. Còn La Phong phản phất như chiếc lá lượn mà né tránh rồi, rút đao vô cùng nguy nan. Không tốt, một cái sừng bò nhọn hoắt đâm thẳng tới mặt La Phong. Đồng thời lúc đó đằng sau La Phong có một thi thể mãng ngưu cũng bị những con còn sống hất tới. Trong khoảnh khắc đã khống chế khoảng trống để La Phong lui về phía sau. Gần như đúng lúc đó, trong nháy mắt đám mãng ngưu chung quanh từ trên cao cũng phi tới súng xít quanh La Phong. Hắn hầu như rơi vào hoàn cảnh phải chết đến nơi, bịt. Trong nháy mắt La Phong cũng phảng phất như một chú mãng ngưu liền, dùng tấm chắn lục lăng ở cánh tay trái đập thẳng vào con mãng ngưu ở chết bên trái đang chạy nước rút tới. Ầm ầm, lực va đập mạnh mẽ khiến cho cánh tay trái của La Phong trong nháy mắt đã hoàn toàn tê dại, thân thể càng không tự chủ được bị đẩy lui lại phía sau phụt. Va đập kịch liệt khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời với đẩy lui lại, cước bộ của La Phong cũng thi triển những bước quỷ dị dài ngắn khác nhau. Đồng thời với việc thay đổi tốc độ khác, thường là những ánh đao lóe lên, xẹt, một đao như tia chớp xẹt qua giữa không trung lướt qua vó mãng ngưu. Vó bò chưa kịp rơi xuống thì La Phong như tia chớp vọt tới trước. Đúng khoảnh khắc đó, huyết ảnh chiến đao thuận thế chém qua vó trước, tảng bò liền giống như viên đạn pháo bắn thẳng vào con mãng ngưu đang từ phía sau xông vào La Phong. Lại một hồi máu tươi tung tóe đến hoa cả mắt. Phải biết rằng tốc độ tức thời của mãng ngưu đều vượt quá 100 thước mỗi giây, cho nên chỉ với phạm vi không đầy 10 thước trong nháy mắt, bị vây kín hầu như chưa đến phần 10 giây mà La Phong đã đả thương 3 con mãng ngưu, đánh chết 5 con mãng ngưu khác, bản thân chịu trọng thương thổ huyết, nhưng mà lại sống sót qua tình huống nguy hiểm vừa rồi. Đao pháp của mình tuy rằng một chiêu cực mạnh, uy lực rất lớn, cứ điều đối mặt với thú đàn quần chiến thì không có biện pháp đồng thời chém ra rất nhiều đao. Trước giờ La Phong vẫn theo đuổi một đao y lực cực mạnh, khiến cho đao thế càng mạnh. Nhưng như vậy thì thời gian thu hồi đạo lại cũng kéo dài hơn. Giá như La Phong có thể trong nháy mắt chém ra 10 đao, đánh chết 10 con mãng ngưu xung quanh. Nếu tốc độ đao có thể nhanh đến như vậy thì căn bản không cần dùng đến thân pháp né tránh, nhập vi cấp, đại thành mà hoàn toàn có thể điên cuồng chém giết luôn tay. Có điều đối mặt với mãng ngưu có tốc độ hơn 100 thước mà cần trong trước mắt đánh chết đồng thời 10 con mãng ngưu, thì việc khống chế cả lực lẫn quỹ đạo của đao đòi hỏi yêu cầu rất cao. Hừ, La Phong cũng không dám buông lơi đến phạm sai lầm như vừa rồi. Kỳ thực từ khi ở thành phố 3, lúc chạy chú chết để vọt lên trời ở siêu thị giai nạp phúc, La Phong đã có dịp cảm nhận kinh nghiệm của thân pháp hoàn mỹ cấp. Hắn đã lợi dụng bất kỳ cái gì thuộc cảnh vật chung quanh để hành động có hiệu quả nhất. Bản thân đo hoàn cảnh giống như đã hòa làm một, chính là như vậy. Bởi vì mỗi một con mãng ngu đều là thủ tướng sơ cấp nên tạo ra áp lực trước nay chưa hề gặp. Đương nhiên, đã có lần La Phong giết 7 con mãng ngưu, cho nên có một cảm giác đã hòa hợp với cảnh vật chung quanh. Giờ khắc này, thi thể mãng ngưu xung quanh, thậm chí đến cỏ dại ở gần đó đối với La Phong cũng là một cảm giác thân thiết, không gì sánh bằng. Eo, đúng là lão cả đi tu luyện điển hình, thế còn từ hơn đâu? 48, không cần đến đầu óc tư duy tối đa. Gần như chỉ theo bản năng khéo léo lợi dụng mỗi một thi thể mãng ngưu, thậm chí chỉ cần một đầu mẩu thi thể, dễ dàng không gì sánh được. Phê một đầu bò vọt tung lên, máu tươi phun ra, dùng hết 21 phút 18 giây, giết chết toàn bộ mãng ngưu, đã vượt qua khảo nghiệm cấp B, chúc mừng ngươi, học viên La Phong âm thanh điện tử phảng phất như thần linh, vang vọng khắp không trung trên thảo nguyên. La Phong vừa từ trong loại cảm giác chém giết tỉnh táo lại, không khỏi giờ khóc giờ cười. Thời điểm mấu chốt tại sao không thấy đâu, chưa nhiều mãn ngu hơn nữa cũng được La Phong đã luyện qua á cửu trọng nuôi đao, á cửu trọng nuôi đao ái chín thì có một bộ thân pháp á lưu quang ái chín, vì vậy hắn biết rõ trong thời gian tu luyện thân pháp từ nhập vi cấp đến hoàn mỹ cấp là cực khó. Lúc trước La Phong rất nhiều lần đều dùng tinh thần niệm lực để cảm ứng xung quanh mà thỉnh thoảng mới thấy cảm thụ được thân pháp hoàn mỹ cấp. Còn lần này bởi vì ở trong không gian giả định, căn bản không có tinh thần niệm lực nên đặc biệt không giống thú đàn ở thế giới hiện thực. Bên ngoài thì lại hầu như đa số là quái thú cáp, thú binh. Còn với đàn thú trong không gian giả định này thì mỗi một con quái thú đều có ý hiếp đối với mình. Do đó, La Phong buộc phải gồng mình tới cực hạn trong lúc bất chi bất giác bước vào hoàn mỹ cấp thì âm thầm trông thấy người nhà La Phong. Thứ nhất, đích thực người nhà La Phong tuyệt đối không rời khỏi căn cứ Giang Nam. Thứ hai, xác thực người nhà La Phong vẫn an toàn, tuyệt đối không cho phép chuyện khi trước tái hiện. Lần thứ hai, một nam niên gầy gò, ở cằm có một nốt ruồi đen, ánh mắt lạnh lùng căn dặn. Vâng, quân đội chính phủ các nước, các tổ chức đặc thù, tập đoàn tài chính gia tộc vân vân đối với La Phong vừa mới gia nhập trại huấn luyện tinh anh đều có các loại phương án tương tự như vậy. Thân là tổng tài chấp hành liên minh ngầm tại Hoa Hạ, Zinina Balai Nạp Tư đương nhiên cũng là gần như người đầu tiên có được những tư liệu này. Tiểu khu sơn thủ Giang Nam trong biệt thự xinh đẹp trên đỉnh núi Zinina, liệu La Phong này có phải là một trong những đối tượng đáng nghi nhất của chúng ta không? Vừa xem trang đầu của phần tư liệu này, Kiên Kiên Lý Diệu lập tức nhớ đến đám đối tượng bị hoài nghi đông đảo mà nhìn không chớp mắt vào là La Phong. Được rồi, lúc trước khi thằng Uy bỏ mình thì ở gần nó cũng có hắn. Zinina lắc đầu nói, nhưng mà hắn năm nay cũng chỉ eo 9 tuổi, thực lực mới đạt chiến tướng sơ cấp. Bên gia tộc bây giờ còn đang nghĩ biện pháp, con nên chiêu mộ La Phong này để phụng sự cho gia tộc Ba Lai Nạp Tư hắn, làm sao tiến nhập trại huấn luyện tinh anh. Bởi vì là tinh thần niệm sư, hai mắt Lý Diệu chợt lóe lên lạnh lẽo. Không phải, ngươi xem thì sẽ biết. Zinina lắc đầu, Diệu. Ta xem ngươi tìm hung thủ đều thần kinh quá nhạy cảm, xem ai cũng đều hoài nghi là hung thủ. Tớ, tề, ờ.